Chúa Nhật thứ nhất mùa chay, quỷ bỏ người mà đi.
Lời Chúa theo Tin Mừng Matthew. Sau khi chịu phép rửa, Đức Giêsu được thần khí dẫn vào hoang địa để chịu quỷ cám dỗ. Người ăn chay ròng rã 40 đêm ngày và sau đó người thấy đói. Bấy giờ tên cám dỗ đến gần người và nói: "Nếu ông là con Thiên Chúa thì truyền cho những hòn đá này hóa bánh đi." Nhưng người đáp: "Đã có lời chép rằng người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh mà còn nhờ mọi lời do miệng Thiên Chúa phán ra." Sau đó quỷ đem người đến thành thánh và đặt người trên nóc đền thờ, rồi nói với người: "Nếu ông là con Thiên Chúa thì gieo mình xuống đi, vì đã có lời chép rằng Thiên Chúa sẽ truyền cho thiên sứ lo cho bạn, và thiên sứ sẽ tay đỡ tay nâng cho bạn khỏi vấp chân vào đá." Đức Giêsu đáp: "Nhưng cũng đã có lời chép rằng ngươi chớ thử thách Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi." Quỷ lại đem người lên một ngọn núi rất cao và chỉ cho người thấy tất cả các nước thế gian và vinh hoa lợi lộc của các nước ấy, và bảo rằng: "Tôi sẽ cho ông tất cả những thứ đó nếu ông sắp mình bái lại tôi." Đức Giêsu liền nói: "Satan kia, xéo đi, vì đã có lời chép rằng ngươi phải bái lại Thiên Chúa là Đức Chúa của ngươi và phải thờ phượng một mình người mà thôi." Thế rồi quỷ bỏ người mà đi, và kìa, các sứ thần tiến đến hầu hạ người.
Chúng ta cùng suy niệm. Sống là chịu tác động của hoàn cảnh bên ngoài. Có những điều nâng đời sống của ta lên, và cũng có những điều khiến ta ngã quỵ. Chấp nhận làm người là chấp nhận bị cám dỗ. Cám dỗ đến từ bên ngoài, từ quỷ dữ, từ tha nhân. Cám dỗ đến từ bên trong, từ đòi hỏi của bản năng tự nhiên, của thân xác, từ sự khép kín của trí tuệ và lạnh giá của con tim. Phận người chênh vênh vì luôn bị cám dỗ, nhưng phận người lại cao cả, hào hùng, vì con người có thể thắng được mọi cơn cám dỗ bằng một lựa chọn đầy tự do. Nhìn lại ba cơn cám dỗ tiêu biểu của Đức Giêsu, ta thấy chúng có một mẫu số chung. Đó là Ngài bị lôi kéo sống cho mình, lo cho mình, xây đắp cho mình, dù là dùng quyền năng cha ban để biến đá thành bánh ăn cho đỡ đói, dù là nhảy xuống từ nóc đền thờ như một thách đố đối với Thiên Chúa yêu thương, hay như một biểu diễn ngoạn mục để thu hút quần chúng, dù là sấp mình bái lạy Satan để được nắm mọi quyền hành trên muôn nước. Giàu sang, quyền lực, khoái lạc vẫn là những cám dỗ muôn thuở cho mọi người, mọi tập thể, đạo đời. Đức Giêsu đã thắng được các cơn cám dỗ. Cơn cám dỗ lớn nhất là quay vào mình, chọn mình thay vì chọn Chúa và anh em. Chúng ta cần nhận ra những cơn cám dỗ hiền lành mang một lớp vỏ bên ngoài vô hại. Một số bạn trẻ Thái Lan mơ ước có được 7 điều. Tất cả đều bắt đầu bằng chữ C theo tiếng Anh: xe hơi, điện thoại di động, quần áo, máy vi tính, một căn hộ sang trọng, thẻ tín dụng, thuốc ngừa thai. Không phải vật chất là điều xấu, nhưng nếu con người bị ám ảnh bởi vật chất và coi đó là mục đích duy nhất của đời mình thì cuộc sống sẽ nghèo nàn biết chừng nào. Sống đâu phải chỉ để hưởng thụ mà còn để hiến trao. Con người đâu phải chỉ là thân xác mà còn là tinh thần. Cuộc sống đâu phải chỉ ở đời này mà còn ở đời sau. Cần tập chiến thắng cơn cám dỗ bằng cầu nguyện, hy sinh. Hy sinh là làm chủ các giác quan và trí tưởng tượng, là khiêm tốn nhận mình yếu đuối, mỏng giòn, là dám cương quyết từ chối. Hãy xéo đi, Satan.
Chúng ta cùng hiệp ý cầu nguyện.
Lạy Chúa Giêsu, giàu sang, danh vọng, khoái lạc là những điều hấp dẫn chúng con. Chúng trói buộc chúng con và không cho chúng con tự do ngước lên cao để sống cho những giá trị tốt đẹp hơn. Xin giải phóng chúng con khỏi sự mê hoặc của kho tàng dưới đất, nhờ cảm nghiệm được phần nào sự phong phú của kho tàng trên trời. Ước gì chúng con mau mắn và vui tươi bán tất cả những gì chúng con có để mua được viên ngọc quý là nước trời. Và ước gì chúng con không bao giờ quay lưng trước những lời mời gọi của Chúa, không bao giờ ngoảnh mặt để tránh cái nhìn yêu thương Chúa dành cho từng người trong chúng con. Amen.